Giá trị bản thân. Tôi giả sử bạn đang chịu trách nhiệm chăm sóc một bé trai 3 tháng. Đến giờ ăn, bạn có cho bé ăn mà không cần ai thúc hối không? Dĩ nhiên, bạn sẽ tự giác làm. Bạn sẽ không nói, này bé, nếu em không ngoan và dễ thương, không ngồi ngay ngắn và chọc tôi cười bằng cách bập bẹ chữ A, B, C, tôi sẽ không cho em ăn. Bạn cho bé ăn vì bé xứng đáng. Bé phải được yêu thương, chăm sóc và âu yếm. Bé được đối xử như thế vì bé cũng như bạn. Bé là một con người, một thực thể của vũ trụ. Bạn cũng xứng đáng được như vậy. Ngay từ khi sinh ra và ngay cả bây giờ, nhiều người nghĩ rằng họ phải thông minh, đẹp trai hay lanh lẹ, được trả lương hậu, vân vân, mới xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Bạn xứng đáng được yêu thương và tôn trọng chỉ vì bạn là bạn. Thật hiếm khi chúng ta biết tập trung vào vẻ đẹp thật sự và sức mạnh bên trong. Bạn có nhớ các bộ phim Chàng và Nàng không? Khi chàng và nàng vật lộn với bao khó khăn, bạn hy vọng và cầu nguyện là mọi chuyện sẽ êm thấm. Chàng đi lính, nàng bỏ đi. Chàng về thì nàng ta đã đi. Chàng tìm được nàng. Anh trai nàng bảo chàng cút đi. Nàng cũng phải bảo chàng cút đi. Và bạn thì cứ mong là họ sẽ sống hạnh phúc. Sau đó, họ sẽ cưới nhau và đi dạo trong hoàng hôn khi phim hạ màn. Bạn lau nước mắt, bóp cái bịch bắp rang trong tay và đi ra khỏi rạp phim. Chúng ta khóc khi xem những phim đó vì trong sâu thẳm tâm hồn mình chúng ta quan tâm. Chúng ta yêu, chúng ta tổn thương. Có cái hạt nhân bên trong này trong tất cả chúng ta và nó rất đẹp. Tùy vào việc chúng ta bị tổn thương đến mức nào, chúng ta sẽ biểu lộ tình cảm sâu sắc nhất của mình. Nhưng ai trong chúng ta cũng đều làm như vậy. Khi chúng ta đọc những bài viết về cảnh khốn khổ trên toàn cầu, tất cả chúng ta đều cảm thấy đau đớn cho những người ở nơi đấy. Mỗi người đều suy nghĩ khác về cách tốt nhất để giúp đỡ họ. Tất cả đều quan tâm. Chúng ta là như vậy đó. Phải công nhận là bạn có những phẩm chất này, khả năng yêu thương và thông cảm, chia sẻ. Bạn là con người. Hãy công nhận những giá trị của bạn và luôn nhắc nhở chính bạn rằng bạn xứng đáng được đối xử tốt. Câu chuyện về Rapunzel. Như tất cả những câu chuyện thần thoại khác, câu chuyện này có ý nghĩa sâu xa của nó. Đó là câu chuyện về sự tôn trọng bản thân. Rapunzel là một phụ nữ trẻ bị giam trong một tòa lâu đài bởi một tên phù thủy lúc nào cũng nói với cô là cô rất xấu. Một ngày nọ, một hoàng tử đi ngang qua và nói với Robusto về vẻ đẹp của cô. Cô thả bím tóc vàng xuống cho chàng trèo lên để cứu cô. Không có lâu đài cũng như không có phù thủy nào giam tù được cô, trừ lòng cô tin là mình xấu. Khi biết ra mình đẹp qua cái nhìn của chàng hoàng tử, cô biết là mình có thể được tự do. Chúng ta cần nhận biết được những tên phù thủy bên trong ngăn không cho ta được tự do. Hình ảnh về bản thân và tiềm thức. Hành vi và chương trình trong tiềm thức chúng ta quyện với sự tự đánh giá bản thân. Ví dụ, khi chúng ta không cảm thấy dễ chịu, chúng ta thường đổ lỗi cho chính mình. Những biểu hiện có thể là sự chè chén say sưa, tai nạn, bệnh hoạn, ma túy, vân vân. Nó không nhất định phải là một hành động tiềm thức. Đơn giản là sự đối xử với bản thân sẽ tự động phản ánh tình yêu bản thân chúng ta ở thời điểm đó. Cũng có những bằng chứng cho thấy là người bị tai nạn xe cộ thường cảm thấy bất hạnh và cho rằng tai nạn phần nào chính là sự trừng phạt. Điều tối quan trọng là phải cố gắng suy nghĩ thật tích cực. Như thế, chúng ta sẽ là những người hạnh phúc. Một người thiếu tự tin sẽ nói, tôi không xứng đáng. Cái này sẽ phá hỏng hạnh phúc riêng của anh ta trong tiềm thức. Vậy là khi một cơ hội đến, một dịp đi nghỉ hay một cơ hội học thêm kỹ năng mới anh ta, dù là do ý thức hay tiềm thức, sẽ cho là anh ta không thể nào tận dụng cơ hội đó được. Hành vi xuất phát từ suy nghĩ xấu về bản thân. Mỗi người trong chúng ta phải liên tục duy trì hình ảnh tích cực và lành mạnh về bản thân. Những biểu hiện sau chứng tỏ chúng ta cần cải tạo hình ảnh về chính mình. Sự ghen tị, nói xấu về bản thân, mặc cảm, tội lỗi, không thể khen ngợi ai được, không biết nhận lời khen, không quan tâm đến nhu cầu của mình, không nói ra điều chúng ta muốn, chối bỏ sự hưởng thụ một cách không cần thiết, không biểu hiện tình cảm được, không thể đón nhận và hưởng thụ tình cảm, phê bình người khác, so sánh bản thân với người khác, sức khỏe kém cỏi. Thay đổi là điều khó làm. Suy nghĩ không tốt về bản thân có xu hướng tồn tại dai dẳng. Khi chúng ta bắt đầu thực hiện hành động cải thiện hình ảnh này, thì lại xuất hiện xu hướng bộc lộ những mẫu cũ của mặc cảm tội lỗi, tự buộc tội hay bôi xấu mình. Dưới đây là một vài đề nghị giúp bạn thay đổi cách cảm nhận về bản thân. Chấp nhận lời khen, hãy luôn nói cảm ơn hay cái gì đó tương tự. Khen ngợi, một trong những cách dễ nhất để cảm thấy hài lòng là nhận ra cái đẹp của người khác. Luôn luôn nghĩ tốt về bản thân. Khen ngợi chính bạn. Khi bạn làm được cái gì đó, hãy tự vỗ lưng một cái. Hãy trân trọng giá trị của bạn. Phân biệt hành vi với bản thân. Hãy nhớ là hành vi của bạn không liên quan đến giá trị bản thân bạn. Nếu bạn làm cái gì đó ngu ngốc, chẳng hạn húc xe mình vào xe của ai đó, không phải như thế là bạn là xấu, bạn chỉ mắc lỗi thôi. Hãy tập thích người khác mắc lỗi, chỉ ghét cái lỗi thôi. Chăm sóc tốt cơ thể. Bạn chỉ có một tấm thân, bạn làm cái gì cũng phải hướng đến nó. Hãy tập thể dục và chăm sóc tốt cho nó. Hãy cho mọi người biết bạn muốn được họ đối xử như thế nào, nhất là thông qua cái cách mà bạn đối xử với chính bạn và họ. Không ai muốn phải chịu sự sỉ vả từ người khác. Quan hệ với người tốt. Cố gắng để có niềm vui mà không phải cảm thấy có lỗi. Sử dụng kỹ thuật khẳng định. Đọc những sách làm giàu ý tưởng và nhiệt tình của bạn. Luôn luôn tưởng tượng ra hình ảnh tương lai của bạn, không phải hình ảnh hiện tại. Như thế, bạn sẽ chú tâm hơn đến những cái quan trọng. Hãy thương người hàng xóm như chính bản thân bạn. Thương người hàng xóm như bản thân bạn cũng có nghĩa là phải thương bản thân mình hơn nữa. Chứ không phải chăm chăm thương họ mà lại ghét bản thân mình. Tôi không khuyên các bạn phải hy sinh bản thân và phải chịu đựng. Điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta phải cân bằng giữa nhu cầu của mình và của họ, phải tôn trọng cả hai phía. Sự khiêm tốn giả tạo. Có lẽ bạn biết những người khiến người khác khen mình bằng cách dùng tâm lý nghịch. Họ nói, tôi chơi piano rất tệ. Vậy là bạn sẽ nói, tôi nghĩ là anh chơi rất hay. Họ nói, không đâu, tôi mắc nhiều lỗi lầm. Bạn lại nói, tôi thấy rất tuyệt. Họ nói, anh chỉ khen thôi. Bạn nói, tôi nói thật mà, anh tuyệt lắm. Họ lại nói, cảm ơn, nhưng tôi tệ thật. Thật dễ cáu đúng không các bạn? Chúng ta có trách nhiệm kết thúc kiểu nói chuyện kỳ cục này càng nhanh càng tốt, và nói đến cái gì hay ho hơn. Những người xuất sắc không chơi cái trò này, họ không đi câu lời khen mà đón nhận thật lịch thiệp những lời khen từ người khác ban tặng. Sức khỏe. Những thí nghiệm khoa học cho thấy người ta có thể bị giết chết bằng cảm xúc buồn bực nhanh hơn là thuốc độc chết người. Các mẫu máu của người chịu sự sợ hãi hay giận dữ tột độ khi tiêm vào những con chuột lang, làm cho chúng chết trong chưa đầy 2 phút. Tưởng tượng lượng máu này sẽ gây ra điều gì đó khi ở trong chính con người bạn. Những ý nghĩ của bạn sẽ ảnh hưởng đến cơ chế hóa học của bạn trong từng giây. Cả cơ thể của bạn sẽ bị sốc khi bạn đang đi trên đường mà một chiếc xe tải phanh thình lình ngay trước mặt bạn 2 mét. Trí óc của bạn sẽ tạo ra phản ứng tức thì cho cơ thể. Chính cái chất độc do nỗi sợ hãi, bực bội hay căng thẳng tạo ra sẽ giết chết bạn. Không thể lo sợ hay bực bội mà bạn lại cảm thấy khỏe khoắn. Không phải là khó xảy ra, mà là không thể. Nói cho đơn giản thì sức khỏe của bạn là sự phản ánh tinh thần. Bệnh hoạn cũng chính là do những mâu thuẫn không giải quyết được bên trong đã đến lúc biểu hiện ra bên ngoài. Một điều tuyệt vời là chính tiềm thức hình thành nên sức khỏe của chúng ta. Bạn còn nhớ cái ngày mà bạn cảm thấy muốn bệnh khi không muốn đi học không? Sợ hãi cũng làm cho bạn đau đầu. Bạn có từng biết ai đột ngột đau thanh quản trước khi sắp thực hiện một bài phát biểu quan trọng hay không? Chính sự liên hệ giữa trí óc và cơ thể làm cho tiềm thức của ta gây ra điều mà ta muốn tránh. Nhận ra điều này là chúng ta đã sẵn sàng được một nửa để làm cái gì đó nhằm khắc phục nó. Chính sự mong đợi và hệ thống niềm tin của chúng ta làm cho chúng ta bị bệnh. Nếu anh rể của bạn bảo, tôi bị cảm nặng, cậu có thể cũng sẽ bị và phải ở nhà 2 tuần. Thế là chúng ta trở nên dễ mắc bệnh này. Chúng ta bị bệnh là vì chúng ta nghĩ mình sẽ bị như vậy. Cũng có khi chúng ta bị một bệnh nào đó vì cho rằng cha mẹ chúng ta bị nên ta không thể tránh được. Chính cái mẫu hay chương trình trong não chúng ta làm cho chúng ta khỏe mạnh hay bệnh hoạn. Một số người nói, tôi không bao giờ bị bệnh, và thật sự không bao giờ bị bệnh. Một số người nói, cứ một năm tôi bị cảm 20 lần, và đúng thế thật, không phải là trùng hợp gì cả. Khi còn nhỏ, chúng ta rất nhanh chóng hiểu ra là bị bệnh thì sẽ được nhiều người chú ý đến. Một số người trưởng thành rồi mà vẫn theo cách này. Khi bị bệnh, chúng ta được bạn bè, người thân quan tâm, ta cảm thấy được yêu thương và bảo bọc. Nhiều người cứ triền miên bị bệnh, té cầu thang hay gãy chân khi không được ai để ý và quan tâm. Tuy nhiên, sự thật là những người cảm thấy được yêu thương và an toàn thì ít bị bệnh và gặp tai nạn hơn những người luôn thấy mình cô đơn và lẻ loi. Xúc cảm không được bộc lộ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Các triệu chứng cổ điển là đừng lo cho tôi không quan trọng, hay tôi quen không được quan tâm và yêu thương gì cả. Tôi sẽ ngồi đó với nụ cười mà trong lòng thì cảm thấy cô đơn. Để được khỏe mạnh và hăng hái, chúng ta nên duy trì xúc cảm tích cực và biểu lộ tình cảm ra bên ngoài. Điều quan trọng nhất là phải tin rằng xứng đáng được khỏe mạnh. Nếu chúng ta cứ cảm thấy mình không phải là người tốt, hay mình đã làm những việc không tốt, hay mình đáng bị trừng phạt, thì chúng ta thường phải chịu đựng bệnh tật, có khi cả đời. Nếu chúng ta không sống cái cuộc sống mà chúng ta muốn, thì trí óc ta sẽ xuất hiện cái ý nghĩ chủ đạo. Tôi ước gì mình chết đi. Thể xác là nô lệ của tinh thần. Chúng sẽ biểu hiện ra ngoài cái mà chúng ta muốn. Trước hết là bệnh tật, tiếp theo sẽ là cái chết. Tôi không dùng những đoạn văn trên để giải thích sức khỏe. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến vai trò của đời sống tinh thần. Nếu chúng ta mang một cây chuối đến Nam Cực, đào lỗ trồng nó và 10 năm sau đem rổ quay lại để thu hoạch, thì bạn đoán tôi sẽ thu được bao nhiêu chuối? Bạn sẽ nói chẳng bao nhiêu, vì nó không phải là môi trường tốt để trồng chuối. Vậy thì ý nghĩ và cảm xúc của bạn sẽ kiểm soát môi trường thể chất của bạn. Chính bạn quyết định tạo ra ngôi nhà sức khỏe hay cái mồ bệnh hoạn. Sức khỏe là tài sản của bạn, và có sức khỏe là có năng lượng và cuộc sống. Bạn thức dậy mỗi buổi sáng và có quyền tin tưởng rằng cơ thể bạn khỏe khoắn, chứ không chỉ tạm ổn. Ai cũng cho rằng khỏe mạnh là không có dấu hiệu bệnh tật. Nếu lại nhìn vào quan hệ thể chất, tinh thần, thì rõ ràng tâm trạng của bạn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Tiềm thức của chúng ta điều khiển liên tục quá trình hoạt động của cơ chế sức khỏe của chúng ta. Nếu bạn bị đứt ngón tay, cái gì sẽ hàn gắn các tế bào mới lại để lấp kín nó? Tại sao một cái móng tay bị mất thì cái khác sẽ mọc lên ngay chỗ bị mất mà không phải là chỗ khác? Phải có cái gì đó điều khiển những cái này. Nhưng đừng có tin là cơ thể chúng ta có phép màu. Trí óc là kiến trúc sư của cơ thể và cơ thể là sự phản ánh của trí óc. Nếu cảm xúc sợ hãi, giận dữ chế ngự bạn thì cơ thể bạn sẽ phản ánh điều đó. Bệnh tinh thần sẽ trở thành bệnh thể chất. Đúc kết, hãy nghĩ bạn có hạnh phúc và sức khỏe. Cứ tưởng tượng là bạn khỏe mạnh, phải khẳng định rằng bạn xứng đáng được khỏe mạnh và hãy đối xử dịu dàng với bản thân. Hãy chấp nhận và yêu thương bản thân bạn ngay bây giờ và cho rằng bạn đã sống theo cách tốt nhất mà bạn biết. Sự đau đớn. Chúng ta đang bàn về sức khỏe. Hãy thử nói đến sự đau đớn một chút. Giả sử bạn gặp John Brown khi anh ta vừa bước ra từ phòng nha sĩ sau một giờ và nói: "Đau một chút cũng thích nhỉ?" John có thể cho là bạn hơi bị điên. Khi vừa mới bị bỏng ngón tay trên bếp thì bạn khó mà nghĩ đau đớn có gì hay ho. Giả sử bạn không bao giờ cảm thấy đau, bạn vô tình tì cánh tay trên một tấm thép mỏng trong 20 phút và rồi thấy cánh tay mình sao bây giờ chỉ còn là một que than cháy đen. Nếu bạn không hề thấy đau, có thể bạn đi từ xưởng về nhà và cúi xuống để mang dép vào, bạn tự nhủ: "Trời đất, nửa bàn chân của tôi đâu rồi? Chắc nó bị đứt ở đâu đó. Có phải tôi bị kẹp trong cửa hàng máy hay anh chàng hàng xóm Doberman đã xử nó rồi? Chắc từ chiều đến giờ trông tôi kỳ lắm." Đau đớn về thể xác có giá trị của nó. Nó là sự phản hồi liên tục bảo cho chúng ta biết nên làm gì và không làm gì. Thật không có gì làm bối rối người bạn yêu trong một bữa cơm tối thắp nến lãng mạn cho bằng nói với anh ta là bạn không thể dùng món tráng miệng được vì bạn đã cắn đứt cái lưỡi của mình rồi. Dĩ nhiên, bạn chỉ có thể giải thích bằng cách ra hiệu. Khi chúng ta ăn quá nhiều, không ngủ đủ hay bộ phận nào đó trong cơ thể bị trục trặc và cần được nghỉ ngơi thì hệ thông báo tự động tuyệt diệu của chúng ta sẽ cho chúng ta biết. Đau khổ tình cảm cũng theo quy luật tương tự. Nếu chúng ta bị tổn thương về cảm xúc, nó sẽ là thông điệp cho ta biết là đã đến lúc ta phải nhìn vấn đề khác đi. Nếu chúng ta cảm thấy bị tổn thương, bị ai đó làm cho thất vọng, thì thông điệp sẽ là: hãy yêu thương những người xuất hiện trong đời bạn một cách vô điều kiện. Hãy chấp nhận họ đúng như bản chất của họ và những gì họ ban tặng cho bạn mà không hề xét đoán. Hoặc là đừng để hành động của người khác phá hoại lòng tự trọng của chính bạn. Nếu nhà bạn bị cháy hay xe bạn bị lấy cắp, bạn sẽ bực bội. Điều này rất bình thường ở con người. Nếu bạn cho rằng mình học được điều gì đó, thì bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn vẫn có thể sống hạnh phúc, không cần những cái này. Cảm xúc sẽ giúp bạn đánh giá lại những ưu tiên mà bạn đặt ra. Tôi không nói là chúng ta không cần nhà hay xe, mà là phải biết cách học hỏi từ những kinh nghiệm như thế và điều chỉnh những giá trị của mình sao cho những trục trặc của cuộc sống gây ra ít đau khổ nhất cho bạn. Đúc kết, sự đau đớn làm cho bạn thay đổi. Nó thôi thúc chúng ta nhìn sự việc khác đi. Khi bị đau đớn về thể chất cũng như xúc cảm, nếu chúng ta tiếp tục làm điều ngu ngốc, chúng ta sẽ đau tiếp. Chúng ta có thể nói: "Không nên đau, tôi không muốn đau." Nhưng nó vẫn cứ đau. Một số người cứ chịu đựng đau hoài như vậy 24 tiếng một ngày, 365 ngày một năm. Họ không bao giờ nhận ra là đã đến lúc phải lấy tay ra khỏi bếp lò. Chúng ta trở thành một phần của đời thường. Chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Bạn có từng biết người nào đi ra nước ngoài và trở về với một giọng nói khác? Hay những cậu bé 5 tuổi chập chững đến trường ngây thơ, vô tư Và chẳng bao lâu sau, do chơi với những bạn xấu, các cậu bé đã nhanh chóng học các tiếng chửi thề, còn nhiều hơn cả một người trưởng thành bình thường. Chúng ta trở thành một phần của môi trường bên ngoài. Không ai trong chúng ta được miễn nhiễm đối với ảnh hưởng của thế giới xung quanh. Bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, TV, báo chí, truyền thanh, sách và tạp chí mà chúng ta đọc. Chúng ta đừng cô lập mình với những vật và người trong cuộc sống. Suy nghĩ và tình cảm, mục tiêu và hành động của chúng ta sẽ được hình thành liên tục bởi những người và vật mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Fred bắt đầu công việc mới ở một nhà máy. Fred nghỉ giải lao 10 phút. Những người khác nghỉ 20 phút. Fred nói, các anh làm sao vậy? Sau 2 tuần, cậu ta cũng nghỉ 20 phút. Đến nửa tháng sau thì Fred nghỉ 30 phút. Fred nói rằng, nếu không cãi lại họ được, thì hãy đồng ý với họ. Tại sao tôi phải làm việc chăm chỉ hơn những anh chàng kia? Sau 10 năm, Fred là người nghỉ giải lao lâu nhất trong nhà máy. Anh ta đã chấp thuận theo thái độ của những công nhân khác. Điều lạ lùng là con người thường không nhận biết những thay đổi đang diễn ra trong tâm lý mình. Cũng giống như khi quay về với khói bụi thành phố sau vài tuần hưởng không khí trong lành, chỉ lúc đó ta mới nhận ra là trước đây ta đã quen với những cái mùi bẩn thỉu. Sống chung với những người hay phê bình, ta sẽ bắt đầu phê bình. Sống với người hạnh phúc, ta sẽ biết hạnh phúc là gì. Sống với người cầu thả, ta thành cầu thả. Với người nhiệt tình, ta thành nhiệt tình. Với người hay phiêu lưu, làm ta thích phiêu lưu. Với người thịnh vượng, làm ta thịnh vượng. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải quyết định chúng ta muốn gì và chọn đối tượng giao du cho thích hợp. Có thể bạn sẽ nói, như thế đòi hỏi phải nỗ lực nhiều, có thể không dễ chịu gì, tôi có thể phải làm buồn lòng vài người. Đúng vậy, nhưng đó là cuộc sống của bạn. Fred có thể nói, tôi lúc nào cũng nhẵn túi, chán nản và công việc thì nhàm chán. Tôi thường bệnh hoạn và chẳng có định hướng gì, chẳng được làm điều gì thú vị. Vậy thì chúng ta biết là bản thân của Fred cũng cháy túi hoài, cũng nản chí, công việc buồn tẻ, sức khỏe yếu ớt, dậm chân tại chỗ và luôn ao ước một cuộc sống sôi động hơn. Không phải là sự trùng hợp. Chúng ta không ai muốn phán xét Fred, nhưng nếu anh ta muốn cải thiện chất lượng đời sống, thì điều đầu tiên cần làm là nhận ra những gì đang diễn ra trong cuộc sống anh ta trong thời gian gần đây. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu một bác sĩ lại mắc nhiều bệnh vì ông ta suốt ngày tiếp xúc với những người bệnh nhân. Các nhà tâm thần học có tỷ lệ tự tử cao vì những lý do tương tự. Theo truyền thống, 9 trong 10 đứa trẻ có cha mẹ hút thuốc cũng sẽ hút thuốc. Người nghèo có bạn nghèo, người giàu có bạn giàu, người thành công có bạn thành công, vân vân và vân vân. Đúc kết, nếu bạn nghiêm túc về chuyện thay đổi cuộc sống, hãy nghiêm túc thay đổi những gì xung quanh bạn. Sự thịnh vượng. Điều tốt nhất bạn nên làm cho một người nghèo là không trở nên nghèo như họ. Kinh nghiệm của tôi cho biết là nhiều người tin rằng khi đụng đến tiền bạc và sự thịnh vượng, tất cả những suy nghĩ tích cực và thái độ thích hợp, sự chịu thương chịu khó sẽ không bao giờ thay đổi được khả năng thanh toán hóa đơn vào cuối tháng. Thực tế là những ý nghĩ do ý thức hay tiềm thức đều tạo ra những kết quả trong cuộc sống của bạn, kể cả quyết định số tiền bạn có trong ngân hàng. Sự thịnh vượng hay nghèo khổ tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn. Chính trí óc và hệ thống niềm tin định vị cho bạn. Nó làm cho bạn nghèo hay giàu tùy theo cách bạn huấn luyện nó. Bạn nghĩ gì thì có cái đó. Suy nghĩ nghèo thì nghèo, suy nghĩ giàu thì giàu. Hãy lấy Fred làm thí dụ. Anh ta luôn tin là sẽ phải cố gắng lắm mới thanh toán được những hóa đơn của mình. Anh ta sẽ chỉ làm những công việc được trả lương trung bình vì anh ta đã hoạch định cho mình như thế. Anh ta chỉ chơi với những người tam tạm như mình vì như thế anh ta thấy dễ chịu hơn. Những người này đồng ý với ý kiến của anh ta rằng cuộc sống thật khó khăn. Trong môi trường thực tế, anh ta sẽ không có xu hướng mở rộng những ý tưởng của mình ra xa hơn để vươn tới những cái khác mà mình có thể đạt được. Có thể là Fred xuất thân từ một gia đình có thái độ như thế với tiền bạc và hay bị thiếu tiền. Điều này đã góp phần hình thành niềm tin đó của Fred. Vì chúng ta sẽ có được đa số điều mình chờ đợi, và Fred nghĩ là anh ta sẽ thiếu tiền nên anh ta sẽ được cái anh ta nghĩ. Anh ta đã có một chương trình trong não nói rằng: anh sẽ không bao giờ có tiền, Fred ạ. Và cứ mỗi khi thấy dư tiền là anh ta tiêu sạch. Có thể trong tiềm thức, anh ta nghĩ: có tiền như thế này thật lạ, mình nên mua cái gì đi và trở lại vô sản như trước. Thông qua cuộc độc thoại này, anh ta sẽ khẳng định rằng những vấn đề tiền nong là một phần cấp thiết của cuộc sống. Anh ta có thể tự nhủ mình không có tiền vì mình không được học hành tử tế. Nếu học giỏi là giàu thì chắc mấy ông giáo sư đại học là triệu phú hết. Tôi biết một số học cao mà rất nghèo, trong khi một số người ít học lại rất giàu. Có thể Fred lý sự: tôi không kiếm được công việc tốt để có nhiều tiền. Nhiều người khác phải làm nghề phụ để có thể khởi sự. Những người khác thì đổi việc. Có thể thời gian là câu trả lời. Fred có thể lý sự là anh ta không có đủ thời gian để làm giàu. Chúng ta đều có thời gian bằng nhau, 24 tiếng một ngày, không ai có nhiều hay ít hơn. Fred có thể nói là anh ta còn quá trẻ hay đã quá già, hay anh ta còn phải lo cho vợ, vợ anh ta không giúp gì anh ta được, hay con anh ta quá đông, vân vân. Thế nhưng nếu anh ta nhìn kỹ thì những người đang giàu có vẫn phải đối mặt với tất cả những vấn đề này. Ngoài ra, anh bạn của chúng ta có thể cãi rằng anh ta thích giàu có nhưng không muốn tự mình phải làm việc chiết xác. Lại một lần nữa, chúng ta thường thấy nhiều người làm việc chăm chỉ mà vẫn nghèo, còn một số chỉ làm vài giờ một ngày mà trở nên giàu có. Cần cù là một yếu tố cần thiết, nhưng nó không đảm bảo sự thịnh vượng. Nếu bạn chúi mũi, nhổ lông gà trong một nhà máy đến 10 giờ một ngày, thì chuyện nhổ nhiều lông gà hơn vẫn không làm cho bạn khá hơn. Đến lúc nào đó, cái bạn cần làm là thay đổi chiến lược. Tôi không phán xét gì ở đây. Tiền không tốt, cũng không xấu. Tiền là tiền. Fred hay ai đó có thể hạnh phúc, có thể không. Vấn đề muốn nói là hoàn cảnh của Fred là do chính anh ta gây ra. Nếu anh ta thay đổi, anh ta sẽ đạt được mục tiêu. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm hiểu một vài việc mà nếu Fred làm, anh ta có thể sẽ trở nên giàu có. Những cản trở đối với tiền bạc. Hãy xem bằng cách nào và tại sao người ta lại ngăn không cho mình trở nên giàu có. Nhiều người không thoải mái khi giữ tiền vì nhiều lý do khác nhau nên họ cứ nghèo hoài. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đó là sự thật. Hãy thử tưởng tượng là bạn ở trong những tình huống sau để xem bạn quan hệ và hành xử như thế nào với tiền bạc. Tình huống A. Bạn vừa mới đến ngân hàng để rút 5.000 đô tiền mặt để mua một chiếc xe cũ. Trên đường về nhà, bạn gặp một người bạn và dừng lại uống cà phê với anh ta. Khi bạn trả tiền, anh ta để ý thấy là bóp của bạn có rất nhiều tiền. Bạn có bối rối và lập tức giải thích là tại sao bạn mang nhiều tiền như vậy, hay bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái và không cần giải thích gì cả. Để có thể làm ra tiền hay tiết kiệm nó, bạn phải cảm thấy thoải mái khi giữ nó. Nếu bạn không như vậy, thì tiềm thức hay ý thức sẽ dẫn dắt bạn đến chỗ bạn không sở hữu được gì cả. Tình huống B. Bạn gặp một người trong một bữa tiệc, nói ra một cách thật tình, không hề có ý khoe khoang là anh ta kiếm tiền rất dễ. Bạn nghĩ gì về anh ta và câu nói đó? Muốn giàu có, bạn phải thấy việc người ta giàu có là điều tốt. Nếu bạn có cái tư tưởng âu trĩ rằng những người giàu có là những người không tốt, vậy thì bạn sẽ suốt đời nghèo khổ, vì rõ ràng bạn đâu có muốn ai ghét mình, có đúng không? Tình huống C. Bạn đi mua sắm với một người bạn và nhớ ra là đã để quên tiền ở nhà. Bạn của bạn có đủ tiền mặt để cho bạn mượn mua đồ. Khi hỏi mượn 50 đô la, bạn thấy thế nào? Bạn có thích chạy về nhà lấy tiền hơn hay không? Điều quan trọng để bạn có thể trở thành người sung túc là phải cảm thấy mình xứng đáng được người khác giúp đỡ. Điều quan trọng là thấy mình đáng được giúp đỡ và khả năng đón nhận sự giúp đỡ của người khác sẽ quyết định sự thịnh vượng của bạn. Tình huống D. Bạn thò tay vào túi và phát hiện ra là mình vừa mất 120 đô la. Bạn có tự nhủ: ừ, có thể ai đó cần nó hơn mình cần. Hay bạn ghét mình vì đã làm mất số tiền đó. Nếu chúng ta bị lệ thuộc vào tiền bạc, sẽ khó làm ra và giữ được nó. Tình huống E. Hãy tưởng tượng số tiền bạn làm ra trong một tháng bằng với số tiền ba bạn làm trong một năm. Bạn cảm thấy gì? Bạn có thấy có lỗi vì kiếm được nhiều tiền hơn hay không? Bạn cảm thấy gì khi nhận thấy là ba bạn biết bạn đang kiếm được nhiều như vậy? Nếu bạn không quen với thành công, thì chính cái này sẽ cản trở không cho bạn thành công. Tình huống F. Nhiều người liên hệ sự nghèo khổ với vấn đề tinh thần. Họ cho rằng nghèo tức là có đạo đức. Bạn nghĩ Chúa sẽ cảm thấy gì khi biết rằng bạn làm ra nửa triệu đô mỗi năm? Bạn nghĩ gì là Ngài sẽ nói thật là một con lợn tham lam, hay chúc mừng con, chắc hẳn con đang làm điều tốt? Sự giàu có và sự khôn ham muốn cho thấy chúng ta là những cá nhân bình đẳng. Người ta khuyến khích mình chia sẻ với người nghèo, chứ không phải trở nên nghèo khó như họ. Tôi phải làm gì? Sau đây là danh sách những việc bạn có thể làm để cải thiện tình hình tài chính của mình. 1. Quyết định sẽ trở nên giàu có và cam kết sẽ nỗ lực để đạt được điều đó. Tôi muốn nhấn mạnh rằng nỗ lực là rất quan trọng, nhưng phải có thái độ và hệ thống niềm tin đúng đắn. 2. Hãy để dành trước, tiêu pha phần còn lại. Người nghèo làm ngược lại, họ tiêu xài trước và tính toán việc dành dụm sau. Sự giàu có phần lớn là nhờ biết lập kế hoạch và làm theo kế hoạch đó. 3. Hãy quan sát những người giàu có. Hãy đi với những người làm ăn giỏi, tìm xem họ khác bạn chỗ nào. Thấy được những điểm tốt, tích cực và hấp dẫn của họ. Phải thật khách quan. Hãy nghiên cứu những phẩm chất và đặc điểm làm cho họ thành công. Hãy quan sát họ thật cẩn thận, xem xét thái độ của họ và để cho cái này tẩy rửa suy nghĩ của bạn. 4. Nhờ người khác giúp đỡ. Bạn có thể ngạc nhiên là sao nhiều người lại sẵn lòng giúp bạn đến như vậy. Biết cách nhờ người khác giúp đỡ sẽ giúp chúng ta có khả năng đón nhận. 5. Luôn khẳng định với chính bạn là bạn xứng đáng được trở nên giàu có. 6. Thỉnh thoảng hãy thư giãn một chút. Để có thể trở nên độc lập về tài chính thì trước hết bạn phải nhận ra là mình có thể chi xài chút ít. Ngoài ra, bạn tiêu pha tiền bạn có thì sẽ có sáng kiến làm ra nó. 7. Hãy lập kế hoạch và đặt ra mục tiêu. 8. Liên tục mở rộng hệ thống niềm tin và vươn đến những cái khác mà bạn có thể đạt được. Có hàng trăm quyển sách và băng nói về thành công của những người khác. Nếu bạn chỉ bắt được một ý tưởng hay trong đó thì thời gian và tiền bạc bỏ ra cũng là xứng đáng. 9. Luôn mang theo một khoản tiền, có 3 lý do. Trước hết, bạn cảm thấy giàu có hơn. Thứ hai, bạn quen với việc có tiền. Thứ ba, bạn tin tưởng dần là mình biết dùng tiền. Hơn nữa, bạn cũng giảm đi cảm giác sợ mất tiền. Điều này rất quan trọng. Một số người nói, tôi không thể mang tiền theo, tôi sẽ xài hết mất. Làm sao bạn có tiền thì không hề tin tưởng là mình giữ được tiền? 10. Đừng đổ tội cho ba mẹ, thời tiết, nền kinh tế, chính phủ hay công việc, nền giáo dục hay mẹ chồng vì tình trạng của mình. 11. Luôn nhiệt tình và dẫn thân vào mọi thách thức. Thật buồn cười là tất cả những người giàu có thấy rằng họ không thực sự bắt đầu kiếm tiền cho đến khi họ ngừng làm việc vì tiền. 12. Hãy công nhận nghèo khổ là một bệnh tinh thần. Như nhiều căn bệnh khác, có thể chữa được khi bạn tin là có thể. Và với bệnh tật thì phải có nỗ lực, có sáng kiến và lòng dũng cảm để đánh bại nó. Nếu bạn đầu hàng là bạn thất bại. Thật thích thú khi hiểu ra rằng tất cả những người giàu có đã đấu tranh chống lại căn bệnh này ở những lúc nào đó trong cuộc đời họ. Bạn cũng vậy.